Tầng 2 10 Kinh Metta Từ Bi Kinh Có mặt như thế nào? Trước tiên, chúng tôi sẽ nói về bài Kinh Metta do Đức Phật dạy, và sau đó là về cách chuyển từ thiền tâm từ sang hành thiền minh sát. Đầu tiên, Đức Phật dạy bài Kinh Tâm Từ Metta Sutta này cho nhóm 500 vị tỳ kheo. Mỗi người trong họ đi vào trong rừng chỉ với tam y và bình bát. Sau khi họ đã đi được khoảng 100 do tuần, họ đến một ngôi làng lớn. Người dân trong ngôi làng này thỉnh cầu họ ở lại an cư 3 tháng mùa mưa trong khu rừng kế bên. Khu rừng này rất an tịnh và tĩnh mịch, hoàn toàn thoát khỏi những tiếng ồn mà bình thường người ta có thể nghe thấy ở nhiều ngôi làng và thị tứ nhỏ khác. Có rất nhiều cây cao đang xen với những lùm tre lớn, nên khu rừng trông có vẻ rậm rạp đến nỗi những tán lá dày của nó ngăn hầu hết ánh sáng mặt trời, không cho chạm tới đất. Quanh đó, một nhánh sông nhỏ chảy qua, khiến cho khu rừng rất dễ chịu và bình yên. Không xa khu rừng tre lắm là một ngôi làng để các vị tỳ kheo có thể đi khất thực. Các vị tỳ kheo quyết định ở lại trong khu rừng này vì nó dường như là một nơi thích hợp để họ hành thiền. Sau khi đưa ra quyết định như vậy, dân làng liền gấp rút xây dựng 500 túp lều cúng dường đến các tỳ kheo để các vị có thể trải qua mùa an cư tại đó. Cuối cùng, cốc liêu đã hoàn tất. Mỗi vị tỳ kheo chuyển vào cốc liêu của mình để bắt đầu hành thiền minh sát. Do chư tỳ kheo mới đến là những vị có giới, định và tuệ đầy đủ, các vị thọ thần sống trên các cây cối sợ không dám ở đó nữa. Họ bồng bế con cái lang thang vô định quanh các con đường trong rừng. Mới đầu, họ nghĩ các vị tỳ kheo này chỉ là khách nhất thời và sẽ không ở lại lâu. Có lẽ chỉ một hoặc hai ngày là cùng, rồi các vị lại ra đi. Tuy nhiên, sau 10 ngày, rồi 15 ngày, các vị vẫn ở lại đó chứ không ra đi. Không lâu sau đó, các vị chư thiên bắt đầu cảm thấy khó chịu với cách họ phải sống không tiện nghi hiện tại, và họ hy vọng rằng các vị tỳ kheo sẽ sớm ra đi để họ có thể sống ở đó một cách an vui. Để làm cho các vị tỳ kheo sớm bỏ đi, họ tạo ra những âm thanh và những tiếng ồn khiếp đảm, đồng thời toát ra những mùi xú uế. Các vị tỳ kheo trở nên kinh hãi, và chính sự sợ hãi này đã phá vỡ định của họ. Một số vị sư lên cơn sốt và đau đớn, trong khi số khác cảm thấy chóng mặt. Các vị thấy rằng không thể tiếp tục hành thiền được nữa. Cuối cùng họ quay trở về kỳ viên tịnh xá, nơi Đức Phật đang an cư mùa mưa. Khi Đức Phật nhìn thấy họ, Ngài hỏi lý do tại sao lại quay về. Các vị kể lại chính xác những gì đã xảy ra. Sau khi các vị tỳ kheo đã kể lại hết mọi chuyện, họ thỉnh cầu Đức Phật gợi ý một nơi thích hợp khác để họ có thể hành thiền. Đức Phật trả lời: Này các con thân, các ngươi hãy quay trở lại nơi khu rừng ấy và hành thiền ở đó. Nghe Đức Thế Tôn nói vậy, các vị tỳ kheo liền thưa: Bạch Ngài, xin đừng bắt chúng con quay lại nơi đó. Chúng con không thể nào hành thiền ở đó được. Hiểu thấu nỗi lo của các vị, Đức Phật nói: Này các tỳ kheo thân, bởi vì các con đi đến đó hành thiền mà không mang theo vũ khí, nên các con mới gặp phải nhiều điều rối trí và trở ngại. Song lần này Như Lai sẽ cho các con một loại vũ khí. Sau đó, Đức Phật đã cho các vị một loại vũ khí đầy năng lực, đó là bài Kinh Tâm Từ Metta Sutta. Các vị tỳ kheo không dám làm trái ý Đức Phật, trang bị vũ khí tâm từ, họ quay trở lại khu rừng. Tuy nhiên, các vị vẫn không cảm thấy có nhiều can đảm lắm. Các vị sống với những cảm giác sợ hãi và lo lắng, bởi vì họ không biết khi nào và ở đâu họ sẽ gặp một hình ảnh đáng sợ và nghe một âm thanh quái gở, điên dại như trước. Tuy nhiên, do giới đức và việc thực hành tâm từ của họ, các vị tỳ kheo không nghe hay thấy những cảnh đáng sợ nữa. Trong khi đó, các vị chư thiên trước đây có thái độ thù địch, bây giờ sự tức tối và oán giận của họ đã tiêu tan và họ cảm nhận được tâm từ của các vị tỳ kheo. Cảm nhận được tâm từ này, tâm các vị chư thiên tràn đầy niềm tôn quý và kính trọng. Họ đã chào đón cũng như đảnh lễ các vị tỳ kheo với tâm cung kính. Họ đi đến các vị tỳ kheo, rước bát và y của các vị và đưa đến chỗ cốc liêu tương ứng của mỗi vị. Họ đón chào các vị tỳ kheo như quyến thuộc chào đón những người thân sau một cuộc hành trình xa xứ vậy. Họ không còn tấn công hay trêu chọc các vị. Các vị chư thiên thậm chí còn che chở cho các vị tỳ kheo khỏi các sự hiểm nguy và hỗ trợ cho các vị trong cuộc sống tu tập. Nhờ vậy các vị có thể hành thiền một cách bình yên. Chắc chắn, tâm từ luôn luôn là một sức mạnh thiện và đầy năng lực để mọi người có thể nương tựa nhằm tìm kiếm sự bảo vệ. Thực vậy, tất cả 500 vị tỳ kheo đã hành thiền minh sát với thiền tâm từ như nền tảng của họ. Nhờ được hành thiền một cách bình yên, các vị có thể đoạn trừ mọi phiền não và trở thành thánh A-la-hán trong mùa hạ năm ấy. Đức Phật đã thấy trước được điều này và vì lý do đó đã khuyên các vị nên quay trở lại khu rừng. Khi các vị tỳ kheo quán chiếu lại biến cố ấy, các vị nhận ra rằng sở dĩ các vị gặp phải nhiều khó khăn và chướng ngại là vì họ đã cố gắng hành thiền minh sát mà không có sự bảo vệ hữu ích của thiền tâm từ. Sau khi tham kiến Đức Phật, họ đã chú ý đến lời khuyên của Ngài và hành thiền tâm từ trước, rồi mới hành thiền minh sát sau. Chỉ khi ấy, các vị mới thoát khỏi những hiểm nguy và có thể hành thiền một cách bình yên, không bị quấy rầy cả ở thân lẫn tâm, và cuối cùng trở thành bậc thánh A-la-hán. Bất cứ khi nào chúng ta hành thiền minh sát, chúng ta bắt buộc phải gặp những chướng ngại. Mặc dù việc hành thiền của chúng ta là một nỗ lực thiện và công đức, chúng ta phải nhớ rằng việc hành thiền tâm từ sẽ khiến cho những quấy nhiễu và nguy hiểm này tiêu tan. Vì lý do ấy, chúng ta không nên phớt lờ hoặc thờ ơ với việc hành thiền tâm từ. Chúng ta cần phải thừa nhận việc hành thiền tâm từ có tầm quan trọng rất lớn đối với chúng ta.
11. Sapataka Kamathana. Trong kinh điển Metta Kamathana được giải thích như là Sapatana Kamathana, nhất thiết nghiệp xứ. Kamathana muốn nói đến đối tượng hay đề mục thiền, và Sapataka nghĩa là thích hợp để hành với tất cả đề mục thiền khác. Do đó, thiền tâm từ là đề mục thiền thích hợp để hành chung với tất cả đề mục thiền khác. Thực sự, Metta là một đề mục thiền mà mỗi hành giả nên hành. Mọi người ai cũng muốn được giàu sang, và mọi chúng sinh đều muốn một cuộc sống an vui, hạnh phúc. Để thành tựu ước muốn này, hành thiền tâm từ được xem là rất hữu ích. Có lần tôi đọc được câu chuyện sau. Chỉ có tâm từ. Buổi sáng nọ, khi một người phụ nữ bước ra khỏi nhà để phơi quần áo, cô thấy ba cụ già râu tóc bạc phơ đang ngồi trong khu vườn nhà mình. Mặc dù không quen biết một ai trong số ba người này, cô vẫn lễ phép đi đến gần họ, vì họ là những bậc trưởng lão, và nói: "Dường như trước đây con đã gặp các cụ rồi ạ. Có phải các cụ đến đây để nghỉ ngơi? Các cụ có muốn vào trong nhà dùng trà nóng và nhấm chút trà muối không ạ?" Trà muối là lá trà muối chua một món ăn nhẹ của Miến. Trước sự ngạc nhiên của cô, một cụ liền hỏi, thế chồng chị đã đi làm chưa? Cô trả lời rằng anh ấy đã đi làm. Khi nghe điều này, các cụ nói, nếu vậy sẽ là không thích hợp để chúng tôi đi vào nhà của chị đâu. Vì sự từ chối của các vị là hoàn toàn tự nhiên, cô không cãi lại mà tiếp tục làm công việc của mình. Buổi chiều khi người chồng đi làm về, cô kể lại cho chồng nghe những gì đã xảy ra. Cảm thấy thương hại cho các cụ, người chồng bà hút cô ra mời các cụ vào trong nhà. Người vợ nghe lời chồng ra mời ba cụ già lúc ấy vẫn còn đang ngồi ngoài trời vào trong nhà. Tuy nhiên, sau khi nghe lời mời, các cụ nói rằng họ không thể cả ba người cùng vào nhà một lần được. Đây dường như là chuyện gì đó rất kỳ lạ. Vì thế cô hỏi các cụ tại sao điều này lại không thể. Để trả lời câu hỏi của cô, cụ thứ nhất chỉ tay vào cụ thứ hai và nói, tên cụ này là Vodana. Rồi chỉ vào cụ thứ ba và nói, cụ này tên là Bo Ong Năng. Còn là hú tên là Bo Meta. Chị cứ vào nói với chồng tên của chúng tôi và để anh ta quyết định xem muốn mời ai trong ba người chúng tôi vào nhà nhé. Với lại, ông giải thích thêm, cả ba chúng tôi không thể vào cùng nhau được đâu đấy. Sau khi nghe điều này, người phụ nữ đi vào và kể lại cho chồng nghe hết mọi thứ ông lão đã nói, không bỏ sót một chi tiết nào. Vừa nghe nói vậy, người chồng nhảy cẩng lên vui mừng và nói, tốt lành thay, này em, nếu chúng ta chỉ có thể mời được một cụ vào nhà, vậy chúng ta hãy mời cụ Dana đi, bởi vì Dana có nghĩa là tài sản hay của cải. Lúc đó nhà chúng ta sẽ có đầy của cải. Tuy nhiên chị vợ không đồng ý. Này anh yêu, theo ý em thì chúng ta nên mời Bo Ong Năng vào đi. Trong tiếng Miến, Ong Năng có nghĩa là chiến thắng, vượt qua, thành công, phát đạt hay có dồi dào cái gì đó. Bo là một từ Miến chỉ cụ hay ông. Nó cũng là một cách xưng hô kính trọng đối với người lớn tuổi. Người vợ lại nói, lúc đó chúng ta sẽ luôn luôn được thành công và thịnh vượng. Chúng ta sẽ luôn thành công trong mọi công việc chúng ta đảm nhận. Vậy khi chúng ta thành công, chúng ta cũng sẽ trở nên giàu có vậy. Tuy nhiên, khi người phụ nữ này dứt lời, cô con dâu đang ngồi ở góc phòng nghe lỏm được câu chuyện cũng mạo muội góp ý. Cô nói, thưa cha thân, con nghĩ chúng ta chỉ nên mời cụ Meta, bởi vì lúc đó cả nhà chúng ta sẽ được thấm nhuần với hương thơm mát của tâm từ và tất cả chúng ta sẽ sống trong sự bình yên và sung túc. Nghe cô con dâu nói xong, chồng của người phụ nữ nói, này em yêu, những gì con dâu chúng ta nói cũng rất hữu ích đấy chứ. Vì thế anh nghĩ tốt hơn hết nên mời cụ Tâm Từ vào nhà. Em vui lòng ra gọi cụ vào đi. Theo lời của chồng, người phụ nữ bước ra ngoài và nói với ba cụ già rằng họ đã quyết định mời cụ Meta vào trong nhà. Ngay tức khắc, cụ Meta đứng dậy và đi vào nhà. Hai cụ còn lại cũng lập tức đứng dậy đi theo cụ Meta. Rất ngạc nhiên, người phụ nữ lễ độ nói với cụ Dana và cụ Ong Năng rằng cô chỉ mời cụ Meta vào nhà thôi mà. Cô hoàn toàn bối rối vì cả ba cụ đều đã nói với cô rằng họ không thể ba người cùng vào một lần được. Cô hỏi, vậy bây giờ cả ba cụ cùng vào được là thế nào? Đáp lại câu hỏi của cô, ba cụ đồng thanh trả lời, nếu như chị mời hoặc cụ Dana hoặc cụ Ong Năng, thời hai cụ khác sẽ phải chờ ở ngoài. Tuy nhiên, con dâu chị đã mời cụ Meta nên cả ba chúng tôi đều vào được. Hãy lắng nghe và ghi nhớ rõ điều này nhé. Bất cứ khi nào đức từ ái có mặt, của cải và sự thành công cũng trong tầm tay, và từ đó mọi phương diện của cuộc sống cũng mở ra. Hãy ghi nhớ điều này suốt đời nhé. Vì lý do này, tôi thường khuyến khích các gia đình, các thầy cô giáo và học sinh, người dân quê cũng như thành thị, hãy hành thiền tâm từ. Bất cứ khi nào chúng ta có một tấm lòng tràn đầy từ ái, mọi phương diện của cuộc sống của chúng ta sẽ mở ra một cách êm ả, thuận lợi và chúng ta sẽ thành công. Dường như đấy là điều tự nhiên, có phải không?
Mười hai, Sajado Uttama Sara. Sajado Uttama Sara sống trong vùng đồi núi gần biên giới Bangladesh và truyền bá giáo pháp ở nơi ấy. Ngài được nhiều người biết đến nhờ tâm từ. Ngài thường nói rằng tâm từ cũng như thần dược của lương y Maung Thu sống trong thời kỳ Inqua. Trong thời kỳ này, một người đàn ông có tên là Maung Thu được một lương y nổi tiếng có khả năng chữa lành mọi căn bệnh truyền cho một bài thuốc. Bất cứ khi nào có một người bị bệnh đến, ông chỉ cần trộn một chút xà bông cát, muối và trái me chín lại với nhau, rồi thêm ít nước và cho uống. Một lát sau, bệnh sẽ biến mất. Sau khi Maung Thu biết cách làm thuốc, ông áp dụng bài thuốc gia truyền này cho bất cứ ai đến xin giúp đỡ, bất kể người ta bị bệnh gì và do đâu khiến cho bệnh xuất hiện cũng không thành vấn đề. Các bệnh đau bao tử, đau mắt hay các chứng chóng mặt, khó tiêu, hen suyễn, cảm lạnh, nóng sốt, vân vân, khi uống thuốc này tất cả đều biến mất. Một anh nông dân nọ cố gắng đi tìm cặp bò thất lạc không được. Trong cơn tuyệt vọng, anh đến Maung Thu cầu xin giúp đỡ. Maung Thu cũng cho anh ta bài thuốc này và bảo anh ta uống đi. Sau khi uống thuốc xong, anh tiếp tục đi tìm bò. Đến mé rừng gần làng, anh cảm thấy đau bụng. Sau khi nhìn mọi hướng không thấy ai ngoài anh liền đi vào lùm cây bên vệ đường để xả. Bất ngờ, anh khám phá ra cặp bò mất cắp bị người ta cột vào một cành cây. Như vậy, thuốc của Maung Thu thậm chí đã giúp anh ta tìm được cặp bò thất lạc. Kết quả là Maung Thu trở thành một lương y nổi tiếng trong cung vua và cuộc đời ông cũng thay đổi hoàn toàn. Cũng vậy, bất cứ khi nào có người cầu xin Sajado Uttamasara giúp đỡ, Ngài luôn luôn cho họ nước tâm từ hay nước được làm tràn ngập tâm từ. Cuốn sách Làm thế nào để sống một cuộc sống bình yên đã mô tả cách làm thế nào để người ta có thể có được hạnh phúc và sự bình yên. Nhờ vậy, cuộc sống của họ mở ra dễ dàng. Ngài nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng tâm từ và thường xuyên thực hành nó, bởi vì tâm từ đem lại rất nhiều lợi ích và còn là nền móng cho sự thành công cả về vật chất lẫn tinh thần. Cách tốt nhất để thực hành tâm từ là gì? Vào lúc khởi đầu của một ngày, trước thời thiền minh sát buổi sáng sớm, bạn nên hành thiền tâm từ như một phần của công việc chuẩn bị tiên khởi. Không cần thiết phải hành lâu, chỉ 5 phút thôi. Bạn cũng nên hành tâm từ khi bạn gặp những chướng ngại trong thiền minh sát, khiến sân hận, bất mãn hay thất vọng phát sanh, hoặc những điều khiến bạn lo lắng, sợ hãi. Tuy nhiên, trước tiên bạn cũng nên cố gắng vượt qua những trạng thái tâm khó chịu trong thiền minh sát bằng cách quan sát và ghi nhận sân hận hay sợ hãi ấy đúng như thực. Chỉ sau khi đã thử làm như vậy mà không gặt hái chút thành công nào, bạn mới nên ngưng hành minh sát và chuyển sang hành thiền tâm từ. Bạn nên tu tập tâm từ cho đến khi những phiền não, sân hận hoặc bất mãn ấy hoàn toàn biến mất. Khi tâm đã trở nên trong sáng và bình yên, bạn nên quay trở lại với việc hành thiền minh sát của mình.
13. Kinh nghiệm cá nhân về sức mạnh của tâm từ. Trong nội dung này, tôi muốn kể cho các bạn nghe một kinh nghiệm riêng về sức mạnh của tâm từ. Điều này xảy ra vào năm 1976, ngay lúc bắt đầu vào mùa nóng ở Miến Điện, trước khi rời Mandalay để đi hành thiền tại trung tâm thiền Mahasi ở Yangon. Tôi có về ngôi làng quê của tôi. Sau khi về đến quê nhà, tôi tới thăm ngài Sayadaw của thiền lâm Nemindarama để xin phép được đi hành thiền. Như tên gọi của nó, thiền lâm Nemindarama tọa lạc trong một khu rừng rậm giữa những cây cổ thụ và những lùm tre dày đặc cách làng khoảng 2 dặm. Vì tôi đi có một mình, không có bạn đồng hành, tôi không dám mạo hiểm đi vào khu rừng có nhiều loại nai và các loại thú hoang khác cư trú trong ấy. Khi tôi hỏi xin phép Sayadaw để được hành thiền tại thiền viện Mahasi, ngài nói rằng mục đích hành thiền của tôi là đáng ca ngợi và tôi nên đi học thiền ở đó. Rồi ngài mời tôi ở lại tu viện của ngài 1-2 ngày. Ngài nói, ở cuối mảnh đất này có một cái thiền thất nhỏ. Trước đây có một vị sư già sống ở đó, nhưng vị ấy đã chết cách đây không lâu. Vì thế hiện nay không có ai ở đó cả. Hãy đi đến ở thiền thất này nhé. Sau khi dặn dò xong, ngài đưa cho tôi 2 cây đèn cầy và 1 cái bật lửa. Vì lúc ấy đã 6 giờ hơn, mặt trời đã lặn và bên ngoài trời rất tối. Theo chỉ dẫn của Sayadaw, tôi đi theo con đường xuyên qua những hàng cây cổ thụ và các bụi tre dày tìm đến ngôi thiền thất nhỏ. Con đường mòn phủ đầy lá và dây leo. Ngôi thiền thất dài chừng 3 mét và rộng khoảng 2 mét rưỡi, làm bằng tre với mái tranh. Khi vào bên trong, tôi thắp cây đèn cậy lên và bắt đầu dọn dẹp. Do phải dọn dẹp nhiều thứ nên tôi mệt lử cả người. Sau khi dọn dẹp xong, tôi đặt bát ở cuối giường và xếp tấm y 2 lớp, tức tăng và lê lại, nằm nghỉ lưng một chút cho lại sức. Môi trường rất yên tĩnh. Thỉnh thoảng tôi nghe thấy tiếng chim đêm kêu, hay tiếng chó sủa trong ngôi làng ở xa xa, hoặc tiếng ồn của những chiếc xe bò đi qua. Thế giới bên ngoài hoàn toàn bị màn đêm bao phủ. Sau một lúc tôi bắt đầu hành thiền. Tôi ngồi không được bao lâu thì cây đèn cầy tắt. Tất cả ánh sáng trong thiền thất biến mất. Sau khi đèn tắt, cả thiền thất bỗng trở thành một nơi huyên náo đến điếc cả tai. Mái nhà phát ra tiếng kêu như thể lũ sóc đang chạy ầm ĩ ngang qua nó. Sàn nhà thì vang lên những âm thanh như là có một con rắn lớn đang bò trường qua vậy. Vách nhà cũng đầy những tiếng lộp độp như ai đó đang gõ và đập vào vậy. Trong một khoảnh khắc, bao nhiêu sự an lạc của độc cư Viveka Sukha biến mất. Trước tiên, tôi tự hỏi những tiếng ồn ấy có phải là của những chú chuột và sóc tạo ra hay không? Nhưng rồi tôi lại quyết định phớt lờ hết mọi sự huyên náo ấy và hành thiền tâm tự. Thế là tôi ngưng hành minh sát và bắt đầu hành thiền tâm tự. Sau khi hành thiền tâm tự khoảng 15 phút, tất cả những tiếng ồn ấy đột nhiên dừng lại và hoàn toàn biến mất. Tôi vô cùng ngạc nhiên bởi sức mạnh của tâm tự này. Thực vậy, tôi ngạc nhiên đến nỗi sởn cả da gà. Ngay lúc đó, tôi quay trở lại hành thiền minh sát. Từ đó trở đi, không có sự nguy hiểm nào phát sanh thêm trong tối hôm ấy và cả trong 2 ngày tôi ở lại đó nữa. Do không bị khuấy động nên việc hành thiền của tôi tiến triển tốt. Một trường hợp khác, khi tôi còn là một tỳ kheo trẻ, tôi đã cố gắng chu toàn những bổn phận đối với thầy tôi. Khi làm những bổn phận này, tôi luôn làm chúng với thái độ cung kính của một người học trò chăm sóc cho thầy của mình. Tuy nhiên, dường như nhiều người không nhìn nó theo cách này. Thầy tôi dường như cũng không thấy đúng sự việc. Vì thế, ngài thường la mắng, quát tháo và bảo tôi sao tối dạ và lười biếng như thế. Khi tôi làm điều gì không đúng cũng vậy, ngài thường khiển trách tôi rất thậm tệ. Ngài không chấp nhận những lỗi lầm ngẫu nhiên, ngay cả khi tôi dâng cơm và thức ăn cho ngài. Nếu tôi dâng ít thức ăn, Ngài bảo khẩu phần ăn gì ít thế? Nếu tôi dâng nhiều, Ngài bảo khẩu phần gì nhiều thế? Bất cứ lúc nào gặp tôi, Ngài đều la mắng, nhất là khi tôi làm điều gì đó không đúng. Vì thế, tôi cố gắng sống rất thận trọng. Nếu bị la mắng vì điều gì, tôi thận trọng không để điều ấy xảy ra lần tới. Nhờ vậy, tôi sẽ không bị chỉ trích nữa. Suốt cả năm, không ngày nào trôi qua mà tôi không bị phê bình và la mắng. Không ngày nào tôi không bị chỉ trích và khiển trách. Có thể nói, mỗi ngày tôi đều phải chịu đựng sự rầy la và trách mắng này. Tuy nhiên, bất chấp những chướng ngại ấy, tôi không bao giờ từ bỏ kiên nhẫn. Cho dù Sayadaw có la mắng và khiển trách nhiều bao nhiêu, tôi cũng nhất quyết chịu đựng nó. Với thái độ này, tôi cam chịu hoàn cảnh và tiếp tục thực hiện những bổn phận của tôi. Tôi không chán nản mà cố gắng thực hiện bổn phận của mình một cách thận trọng, không để phạm phải bất kỳ một lầm lỗi nào. Hằng ngày, tôi tu tập hai loại tâm từ xác định và tâm từ không xác định. Nếu được rảnh một đôi giờ, tôi liền tu tập tâm từ lâu cho đến mức có thể. Thực sự, tôi càng dành nhiều thời gian để hành thiền tâm từ, nó càng trở nên dễ hiểu cho tôi để cảm giác được tâm từ cho Sayadaw. Bất cứ khi nào khuôn mặt của Sayadaw xuất hiện trong tâm tôi, khuôn mặt Ngài luôn vui vẻ với một nụ cười thân thiện. Đôi lúc tôi cũng trải nghiệm được thân và tâm của Sayadaw như là thân và tâm của tôi. Trong suốt thời gian này, việc hành thiền tâm từ của tôi phát triển rất phong phú và tràn đầy hương vị. Hành tâm từ theo cách này, tôi bắt đầu nhận ra một sự thay đổi hoàn toàn nơi cách cư xử của Sayadaw. Ngài không còn la mắng và gắt gỏng nữa. Ngài không còn chỉ trích cũng như trách móc tôi nữa. Vì thế, tôi bắt đầu tự hỏi, chẳng lẽ tâm từ của mình thực sự hiệu quả như vậy sao? Vào lúc điểm tâm một buổi sáng nọ, Sayadaw muốn uống thêm trà. Khi tôi rót thêm trà cho Ngài, do cái lỗ của vòi ấm bị những lá trà chặn lại, chỉ một chút nước trà thoát ra được. Vì thế tôi đã đổ mạnh hơn. Nhưng lần này những lá trà chặn cái lỗ bất ngờ vọt ra và nước trà nóng tràn khỏi tách và chảy vào tay Sayadaw. Mặc dù Ngài vỗ tay thật mạnh vì nước trà rất nóng, nhưng Ngài không nổi giận. Ngài cũng chẳng la rầy hay quở trách tôi. Ngài chỉ mỉm cười và không nói gì cả. Khi tôi hỏi xem tay Ngài có đau lắm không, Ngài nói, chỉ một chút thôi. Ngài bảo tôi đem cái hộp mực ở nơi bàn gần đó lại và đổ một ít lên tay Ngài. Sau khi tôi cẩn thận bôi mực lên vết bỏng ở tay Ngài, không vết phồng nào xuất hiện. Sau sự kiện này, tôi trở thành thị giả cho Sayadaw. Có thể nói nhờ lợi ích tâm từ, tôi đã góp phần làm thay đổi cách cư xử của Ngài. Còn rất nhiều những kinh nghiệm riêng chúng tôi muốn kể cho các bạn. Tuy nhiên, hiện chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Điều quan trọng tôi cần nói ở đây là làm thế nào để chuyển từ thiền tâm từ sang thiền minh sát.